Y Tiên Thiểu, chương 645, nghịch chuyển càn khôn, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy không thể mở ra cục diện trong diễn đàn đông đại, vì thế càng nhiều thanh âm phản đối xuất hiện trên diễn đàn có sức ảnh hưởng bên ngoài, một ít chuyên gia học giả đại năng nổi tiếng lại bắt đầu sôi nổi hiện thân, vạch vấn đề của họa thủy, tỉ như tồn tại thành phần tai hại, những người sử dụng mỹ lệ họa thủy chính là uống rượu độc giải khát. Nhưng hiện giờ đại thế của họa thủy đã thành, những chuyên gia học giả kia đã không còn chút tín dụng nào trên Internet, bị thật nhiều võng dân công khai lên án, tuy còn dẫy dụa nhưng chẳng thấm vào đâu. Ngược lại những thanh âm nghi ngờ này càng làm cho mỹ lệ họa thủy thêm nổi tiếng. Càng nhiều nhà nhiếp ảnh cùng phóng viên dũng mãnh tràn vào đông đại, bắt đầu điều tra về mỹ lệ họa thủy. Mặt khác có một số người bắt đầu tiến hành phỏng vấn với tầng quản lý của công ty dược nghiệp Hoa Sinh, hy vọng đạt thêm càng nhiều tin tức về mỹ lệ họa thủy. Trong vòng một đêm, chỉ là một đêm mỹ lệ họa thủy trở thành chủ đề chạm tay có thể bằng. Tùy qua đồng học lại một lần chứng kiến lực cường đại của võng dân. Đối với lực lượng võng dân ngưng tụ, cái gì là chuyên gia, học giả, cơ cấu đều giống như hổ giấy không chịu nổi một kích. Tùy qua nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, vì vậy nói. Tôi phải đi công ty nhìn xem, hôm nay khó tránh khỏi phỏng vấn. Nơi này giao cho cô, dù sao đại bộ phận tuyên truyền đều do một tay cô chủ hoạch. Mặt khác tôi sẽ gọi hai cao thủ tiên thiên ở nơi này trấn thủ, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Trầm Quân Lăng gật đầu, cười nói. Chúng ta đánh trận xem ra thắng chắc rồi. Nhưng anh phải cẩn thận một chút, ở chỗ đường Vũ Khê chỉ sợ còn một trận chiến đấu không khói súng đâu. Tùy qua biết ý tứ của Trầm Quân Lăng, chuyện này hắn hoàn toàn giao cho Trầm Quân Lăng đi thao tác, hiện tại khẳng định đường Vũ Khê cũng đã biết tình huống. Yên tâm đi, Vũ Khê biết đại thế, sẽ không khai chiến với tôi đâu. Trong lòng hắn vẫn có chút hư, vậy chúc anh may mắn, Trầm Quân Lăng khẽ cười nói, ra khách sạn Tùy Qua đi tới quỹ hội tiên linh thảo đường. Vừa đi tới cổng, liền nhìn thấy có thật nhiều người vây quanh, bảo an đang ngăn cản họ đi vào tòa lầu. Sao lại thế này, Tùy Qua dò hỏi, những vị này là hội viên quỹ hội tiên linh thảo đường, họ yêu cầu chúng ta cung cấp mỹ lệ họa thủy. Đội trưởng bảo an nói. Nhưng Hoa chủ quản nói quỹ hội chúng ta không phải cùng công ty với công ty Mỹ Dung Trung Y Tiên Linh Thảo Đường, không có lui tới nghiệp vụ gì. Nhưng cũng có hội viên đang xin rời khỏi quỹ hội đâu. Vì chàng trai là ai vậy, tìm người có thể giải quyết vấn đề đi ra được không? Một đại thẩm tròn trịa nhìn Tùy Qua hét lên, vị này là chủ tịch tập đoàn của chúng tôi. Đội trưởng bảo an lớn tiếng nói, giỡn sao, chủ tịch tập đoàn, vị đại thẩm kia không tin, bà cho rằng tôi cần nói đùa hay sao? Ngữ khí của Tùy Qua nghiêm túc chấn nhiếp vị đại thẩm kia. Công ty Tiên Linh Thảo Đường cùng Quỹ hội Tiên Linh Thảo Đường đều là sản nghiệp của tôi. Vị nữ sĩ này, bà có vấn đề gì mời nói thẳng. Tôi là hội viên Tiên Linh Thảo Đường, tôi muốn ưu tiên sử dụng mỹ lệ họa thủy. Đại thẩm nói, Tùy Qua nhìn ra được người này đích thật cần mỹ lệ họa thủy điều dưỡng. Chúng tôi cũng vậy, những người còn lại hét lên, mời anh đến chỗ đó lấy một phần hợp đồng mẫu cho. Góc truyện audio.com. Tôi, Tùy Qua gọi đội trưởng bảo an, sau một lát đội trưởng bảo an đem hợp đồng mẫu đưa tới. Tùy Qua lật ra xem, nói, thật ngại quá, trong hợp đồng không có quy định hội viên quỹ hội có quyền lợi ưu tiên sử dụng mỹ lệ họa thủy. Mặt khác tôi nghe nói bà dự định lui hội đi. Làm gì có chuyện đó, đại thẩm tựa hồ bị nói trúng tâm sự cực lực che giấu nói. Quỹ hội Tiên Linh Thảo Đường rất chăm sóc sức khỏe của tôi, cho tôi thật nhiều đề nghị trị liệu hữu hiệu. Chuyện lui hội tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chủ yếu là vì thu được càng nhiều quyền lợi. Tỷ như lần này tiêu thụ mỹ lệ họa thủy hạn lượng, vì sao không nghĩ ưu tiên những hội viên như chúng tôi trước đâu? Chẳng lẽ ngài cho rằng chúng tôi không trả tiền nổi sao? Đây không phải vấn đề tiền bạc, Tùy Qua nghiêm nghị nói. Đây là vấn đề danh dự. Trước đó các vị tin tưởng những lời đồn đãi vô căn cứ đã gây quấy nhiễu thật nhiều đến công ty chúng tôi. Nếu các vị không tin quỹ hội, chúng tôi làm sao dám đem mỹ lệ họa thủy bán cho các vị, nói không tốt các vị còn cho rằng chúng tôi lừa tiền thì sao? Đại thẩm nhất thời nghẹn lời, tôi xem như vậy đi, Tùy Qua nói, trước đó tôi vội vàng xử lý công việc, về chuyện các vị lui hội tôi chưa kịp xử lý. Tôi đi thông chi bên bộ pháp vụ, thủ tục lui hội của các vị nên trả lại cho các vị một bộ phận tài chính. Đừng, chúng tôi cũng không nghĩ muốn lui hội, hiện tại chúng tôi chỉ nghĩ làm sao mua được mỹ lệ họa thủy mà thôi. Đại thẩm kêu lên, tiên sinh, ngài nên lý giải tâm tình của chúng tôi, hiện tại toàn bộ phụ nữ trong Đông Giang đều đang đàm luận chuyện mỹ lệ họa thủy, nếu những hội viên như chúng tôi không mua được thật sự mất mặt phải không? Như vậy sao, Tùy Qua ra vẻ khó xử, tốt lắm, để tôi suy nghĩ một chút, hoặc là có thể cho công ty Mỹ Dung nhanh chóng sản xuất thêm một nhóm hàng, lúc đó có thể ưu tiên cho các vị. Vậy thật sự quá tốt, mời các vị phải nhanh chóng báo cho tôi biết đó. Đại thẩm vui mừng nói, sau đó còn bổ sung một câu. Giá cả không thành vấn đề. Vấn đề giải quyết nhóm người tản đi. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy một người đang cười dài đứng trước mặt hắn. Lam Lan mặc áo khoác dày, cầm micro trong tay, thoạt nhìn thật giỏi giang. Lam đại chủ trì, đang làm gì đây? Tùy Qua cười hỏi, đương nhiên là phỏng vấn tư liệu sống. Lam Lan cười nói, Mỹ Lệ Họa Thủy làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi đương nhiên cần tới phỏng vấn. Không nghĩ tới vừa đi tới cổng đã gặp được tư liệu sống. Đây bởi vì độ mẫn cảm nghề nghiệp của cô thật cao thôi. Tùy Qua nói, đó là đương nhiên, tôi hỗn phần cơm này mà. Vừa rồi lời diễn thuyết của anh thật sự không tệ, lập tức khống chế được tình huống. Lam Lan nói, thế nào, không ngại tôi nhanh chân đến trước cho tôi một buổi phỏng vấn đi. Đương nhiên không để ý, Tùy Qua nói, tôi còn phải đa tạ cô giúp tôi tuyên truyền đâu. Không tuyên truyền cũng không được. Lam Lan nói, hiện tại Mỹ Lệ Họa Thủy của anh thật sự rất hấp dẫn, cả Đông Giang đều bị anh quấy trộn. Hơn nữa phạm vi đã không còn cực hạn ở Đông Giang, tôi xem rất nhanh sẽ lan tràn khắp cả nước. Đại khái là một lần tuyên truyền cùng tiêu thụ kỳ tích đi. Kỳ tích cũng bởi nguyên nhân bản thân sản phẩm, nếu sản phẩm không tốt kỳ tích gì cũng không thể kéo dài. Tùy Qua nói, đó là đương nhiên, cách trương,